ca mâu ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời chư tôn đức quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Kính bạch chư tôn đức cùng chư tăng chư ni, kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử hiện diện, hôm nay chúng ta học nốt phẩm kinh Dược Vương bài sau cùng. Nhưng mà vì mùng 10 đây là tại tổ đình chư tăng vân tập an cư kiết hạ làm lễ khai chung bán và bắt đầu. Hôm nay đã là mùng 6 rồi. Vì vậy cho nên chúng tôi cũng dành vài chục phút để nói sơ qua về an cư kiết hạ, rồi sau đó chúng ta sẽ vào bài học cuối của phẩm Dược Vương Bồ Tát. An cư kiết hạ nó rất quen thuộc với người con Phật, nhưng mà cũng ít người con Phật hiểu rõ thế nào là an cư kiết hạ. Vì vậy cho nên ở đây đạo tràng quý vị đã học nhiều năm giáo lý, và nhất là quý vị đã qua 6 khóa căn bản, rồi năm ngoái và năm nay quý vị đi sâu vào bộ kinh Pháp Hoa. Bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh lớn nhất của Phật giáo. Vì vậy cho nên thiết nghĩ là chúng ta cũng phải không có thì giờ để đi sâu, nhưng mà trình độ như quý vị thì cũng còn phải hiểu cho nó rõ thấm thấu. Bởi vì Đức Phật dạy rất rõ ràng, nhưng người ta cái gì nó qua rồi thì đa phần nó quên đi. Đức Phật dạy gì? Dạy một câu rất là chí lý, rất là sâu sắc, là giới luật còn là Như Lai còn. Nó tóm lại là giới còn là Phật còn, mà giới không còn là Phật không còn. Mà giới từ đâu? Giới là từ người giữ giới. Mà người giữ giới là ai? Là đệ tử Phật. Mà muốn đệ tử Phật tại gia và xuất gia đều giữ giới hết á, thì trước nhất là người xuất gia phải giữ giới trước. Cho nên cái việc giữ giới là cái quan trọng nhất. Người tại gia giữ 5 giới hoặc 10 giới hoặc Bồ Tát giới tại gia. Người xuất gia 250 giới. Nhưng cứ nói tổng quát như vậy thì làm sao mà biết? Và tại sao phải giữ giới? Tại sao giới luật còn là Phật pháp còn? Bây giờ như là ví dụ như đi xe hơi đi, mình đi bộ thì sợ mình đi vô trong cái lùm gai nó bị mắc chân, dặm gai nó đau. Nhưng mà đi xe hơi thì đâu cần sợ gai. Vậy thì muốn chạy đâu chạy chứ, tại sao phải giữ cái giữa đường mà chạy? Chứ chạy ra hai bên vệ đường là không được. Rồi giữa đường đó nó có cái đường ranh bên trái và bên phải, rồi tại sao lại là lại không chạy qua bên phải mà chạy qua bên trái, chạy lấn qua bên trái á thì sẽ đụng xe người ta, cho nên phải giữ lại bên phải mà chạy. À, bây giờ thôi nói ở trên đường nó chặt ở dưới biển đi, biển mênh mông đó, tha hồ mà chạy, chạy đâu chạy chứ, nhưng mà chạy sai hải lý. À, sai cái là cái bản đồ, sai cái hải đồ, bế tàu liền. À, vậy thì người ta nghi á là ở dưới biển á thì còn có đá ngầm, ở trên trời đâu có gì đâu, không gian mênh mông nó sao mà bay. Nhưng quý vị hỏi mấy ông phi công thử coi dám bay không. Cái đường bay ta vẽ trong cái họa đồ chỗ nào là anh bay ngay chỗ đó, anh không bay lệch qua một bên, bay lệch bên tàu rớt liền. Tôi đưa vài ví dụ để quý vị thấy. Đã. Cái việc nhỏ nhỏ như vậy mà nó cũng phải có cái giới định của nó, cái giới hạn của nó đã quy định. Huống chi là người tu hành thành Phật. Bây giờ ý mình là ông thầy rồi. À, xuống dưới sông cứ ngồi cái sông á, ngồi tắm hoài chứ làm sao ông ta người khác tắm. Vào trong nhà tắm, ý mình ông thầy là vô trong nhà tắm cái tắm rồi mà còn giặt nữa, ngồi trong giặt cho hết mấy bộ đồ này còn chỗ đâu ta tắm. Ngày xưa Phật còn tại thế đó thì người ta gánh nước ở dưới ao sen, các ông tỳ khưu trời trưa nóng xuống nằm ngâm mình dưới ao sen, người ta không có nước ta gánh, ta ngồi ta chờ hoài, ta về ta chịu chết, chết khác. Cho nên làm việc gì phải có cái quy củ của nó, cái quy tắc của nó, phải có cái giới hạn của nó, phải có cái giới định của nó. Nhưng mà quý vị có biết không, trong cái thời Hưng Pháp đó thì các vị tỳ khưu mấy nửa tháng tụng một lần để ôn lại, nhưng mà tụng rồi thì đâu có chịu học, cho nên chỉ có tháng an cư thì mới có thời giờ mà ngồi học. Nhiều khi có tháng an cư cũng không có thời giờ học nữa. À, chứ không phải là tới an cư rồi có học đâu. À, ví dụ như 100 pháp chúng học á, nửa tháng còn một lần, từ nơi giới luật chép ra, từ nơi giới kinh á, tức là luật giới trong kinh chép ra, trong đó 100 phép học đó thì ví dụ như điều số 2, tề chính mặc ma y nên phải học. Cái điều này bây giờ hỏi một vài vị tỳ khưu độ chừng 4 năm hạ, hỏi cái học tề chính mặc ma y sao đó mà trả lời được. Tụng lướt qua như vậy rồi tụng tới mà nhiều khi tụng nhanh đó. Rồi có phải học đọc nhiều khi phải thuộc lòng ra. Mình đã thuộc lòng rồi, mình nghe tụng đó mình mới hiểu, chứ còn không thuộc lòng nghe tụng người tụng. Có một người tụng và 100 người nghe, 200 người nghe chịu thua. Mà nói nó khi mà nghe tụng giới đó, khi mới thọ tỳ khưu á, đó chừng 1 năm 2 năm á thì mà nghe tụng giới nó buồn ngủ dữ. Như là ru ngủ, mình ngồi này ngủ đã. Tôi chừng tới năm thứ 3 thứ 4 nó mới vượt qua cái nạn này. Cho nên sợ mấy ông tăng tỳ khưu rớt đài là cái chỗ đó, tụng giới là ngủ gục rồi. Như cái điều 18 á, trong 100 giới cần phải học đó thì không được khi ngồi nhà cư sĩ chớ đu đưa chân, cần phải học. Nó có từng điều. Bây giờ có nhiều ông vào nhà cư sĩ leo trên cái ghế rồi ngồi là đánh đưa đánh đuôi nè, đá đổ cha nó cái ông nhỏ con ta luôn. Không có học đâu, đá bể cái bình thủy dưới đít màn ta luôn. Có nhiều khi ông đá vô cái đụng cái điện giật ông ngã trong cái bịch luôn, dây điện ở dưới ông đá đứt dây điện, nguy hiểm lắm. Cho nên rồi sẽ mang tiếng cả chùm. Trong 100 điều cần phải học á thì cái điều 73 đó là không được đem áo giường của người chết đi qua trước tháp Phật hay là trước chùa Phật. Không được. Điều 94 là không được leo cây quá đầu người. Đây là trong 100 pháp, và pháp này là điều pháp thứ 94 vị tỳ khưu cần phải học. Vậy mà ở ngoài phân thí á, phân thiết gì đó, hai tỳ khưu chạy leo lên trên cây cao chặt mé ngọn rớt xuống chết ngắt. Ông đâu có học pháp luật, nếu ông học luật ông đâu có quyền leo lên cái cây đó để cho cư sĩ ta leo. Cái thay cây đó nếu mà có thằng mọc á, có thằng cây á mà leo lên nó ông tức mình lắm, là ông phải rời khỏi cây để ông quỳ xuống dưới đất ông lại, là vì ông tỳ khưu trèo lên mà. À, và còn nhiều, nói nghe 250 giới nó không có dễ của quý vị. À, ví dụ như là bảy pháp diệt tránh, diệt tránh đó tức là tình cãi nhau đó, nửa tháng tụng một lần. Và pháp thứ nhất là sao, pháp thứ nhì là sao, trong bảy pháp này cần phải học. Nói tóm lại, mất đi 250 giới này thì đạo Phật không còn, không ai tín ngưỡng nữa cả. Thời này người ta học giỏi lý thuyết, chú tâm dạy về luật, dạy về luận, dạy về chữ Anh, dạy về chữ Tàu, để gặp Mỹ mà nói, để gặp Tây mà nói, để gặp Tàu mà nói. Học giỏi những sinh ngữ đó, học giỏi những văn chương đó thì ra trường cấp bằng. Ta quên đi cái chỗ giới luật khiến cho Phật pháp suy đồi. Bây giờ còn con chút để mà cứu cái đạo Phật, cho cái chữ 21, cho cái thế hệ mai sau, thì chỉ còn có 3 tháng an cư kiết hạ thôi. 3 tháng an cư kiết hạ mấy năm đó, thì giáo hội ra lệnh mỗi quận chỉ được mở một chỗ mà thôi. Nhiều chỗ mình nói trong nhà mình nó cũng hơi buồn, là ta mở ta dựng cái bán cho to, ta ghi danh sách ta treo lên 100-200. Nhưng mà thật ra nếu nói là danh sách ma thì cũng không đúng, danh sách có người thiệt, nhưng mà tới kiết giới rồi về nhà, về chùa ở, về tỉnh thất ở, chứ không có cái ông nào ở trên, ở trường an cư nữa hết. Chính tôi cũng bị lầm như thường, bởi tin nên mắt và bởi nghe nên lầm. À, tôi đi ở đâu xa, Tây Ninh đây thôi, hỏi trường hạ bao nhiêu, 150, chúng tôi chuẩn bị 150 phần, gói ra đàng hoàng. Và tôi lựa cái đúng cái giờ 12 giờ trưa tôi tới. Chúng thầy trong bốn mà, đâu phải chơi. Tôi đi vòng tôi chơi chỗ này chỗ kia, để 12 giờ trưa tôi tới cái trường hạ đó. Thì ông quá chủ ông đây đâu có ai ở đây đâu. Bây giờ có chừng 10 người mà ngủ rồi. Chưa chắc là có 10 người. Cái tôi nói thiệt hay nói giỡn hả thầy? Nếu mà thầy nói thiệt á thì tôi tin, mà thầy nói giỡn thì tôi không tin. À, ông đã ra quỳ thưa là bữa nay đúng cái ngày cày, cho nên các thầy đi về đi cày hết rồi. Thầy thượng tọa ông không cám ha. Là chư tăng ở nhà quê khổ lắm, phải đi cày ruộng, mà bữa nay đi cày. Tối nay không lẽ 100-200 ông đi cày hết. Nhiều cái trường hạ nó như vậy. Cho nên tôi đi trong 2 năm, năm đầu tôi cúng dường 14 tỉnh, năm sau tôi cúng dường 24 tỉnh. Tôi không có thông báo trước, tôi không có thông báo ngày giờ năm tháng vậy, là vì khi cúng dường trường hạ mà thông báo cái gì, thông báo mấy ông chuẩn bị à. Việc này đáng ra là giáo hội đi là đi kiểm tra, đi làm cái ông mà kêu là bao công á, đi thanh tra. Nhưng mà giáo hội thanh tra ra thì mấy ông địa phương ông chửi sao. Cho nên xã hội cũng e càng không dám tung rinh ra. Tôi xăm mình tôi đi, đi để coi cho chúng tôi đi, không dám nói. Giáo hội đi thấy là phải rầy, nếu không rầy thì còn gì giáo hội, mà rầy thì còn cũng còn gì giáo hội. Không ghét chứ chết. Hôm nay thằng đó mới nhỏ lớn lên được lên làm giáo hội trung ương làm dốc. Rủa chết. Mà cứ làm tin như vậy thì còn gì Phật giáo. Cho nên chúng tôi đi nó công tới 7, 8, 9, 10 việc, mà trong đó cái việc quan trọng là tôi đi một vòng coi thử, đo thử tình hình Phật giáo trong tương lai nó đi về đâu và hiện hữu nó là làm sao, để chúng tôi sẽ có một cái cách. Nếu cái bệnh đó nan y nó thuộc về viêm viêm mà viêm ca đó, viêm gan ca đó thì thua, mà nếu mà viêm gan mãn tính thì cũng có thể chữa được. Cho nên những anh em chúng tôi có trình bày qua một số vị lãnh đạo giáo hội bằng mọi cách là phải giải cứu. Cho nên năm nay giáo hội chỗ nào an cư được cứ an cư, chứ không quy định phép tắc nữa, nhưng mà an cư là phải cho ra an cư. Tôi nghĩ là năm nay giáo hội trung ương mạnh dạn có thể cử phái đoàn đi thanh tra, và nếu không được thì sang năm nữa, trong cái lớp chúng tôi người nào còn sống thì phải thấm sâu vào vấn đề này. Nếu không thấm sâu vào vấn đề an cư kiết hạ thì đạo Phật không còn. Quý vị có cất lên bao nhiêu chùa cũng vô ích thôi. Quý vị thấy trong phim Tây Du không? Mặc dù đó là giả tưởng, nhưng mà trong cái giả tưởng đó nó là sự thật. Không sự thật sao có giả tưởng? Bây giờ mình đi qua Trung Quốc á, chùa thôi khó nói thôi. Nhưng mà nếu chùa nhiều mà tăng ni không có giới luật thì chùa đó là ma ở. Quý vị tưởng là ma thiệt à? Quý vị thấy trong cái phim Tây Du á, quý vị nó là ma thiệt, nó phải ma thiệt. Cái ông thầy đó là ma. Ông có giới mà ông mặc đồ ca sa đó thì ông là ma còn gì nữa. Cái bà ni là ma rồi còn gì nữa. Ma là gì? Là lừa phỉnh, ma là lừa đảo, ma là hư áo, ma là phỉnh phờ. Thì cái vị là ma thì những ngôi chùa đó ma ở cho ai ở? Thế là quần chúng Phật tử đi cúng ma nhiều hơn đi cúng Phật, phải không? Đi cúng ma nhiều hơn cúng Phật. Có những ngôi chùa vị ni sư đó, trụ trì đó mặc y màu trắng, hậu màu trắng, quần áo màu trắng hết. Đức Phật cấm mà. Ca sa là gì? Tàu dịch là lòng quải sắc, phải cái sắc khác, không thể được sắc để mặc sắc trắng. Sắc trắng là dùng cho người đời, gọi là bạch y. Mà vị ni sư đó mặc ca sa màu trắng thì sao gọi ca sa? Cho nên gọi là áo màu trắng, không thể gọi y được. Vậy mà người ta đổ vô người ta cúng, nghĩa là cúng bạc tỷ. Bạc tỷ vậy sao biết bà đó bạc tỷ không? Bà lo hối lộ cho một người đó 1 tỷ bạc, người đó đi bà lo người khác 1 tỷ bạc. Bộ nội vụ điều tra hỏi ra thì ông cái mấy ông được lo lộn đến đâu, tôi có nhận hối lộ mà cho tôi xài hết rồi. Quần chúng Phật tử u mê nhào vô đổ tiền vào cho những người không có giới đức, tỷ. À, nó ngộ vậy. Cho nên mình mới đo coi tình hình nó sao, cũng như là khám bệnh coi cái bệnh trầm kha của Phật giáo Việt Nam nó tới đâu, chữa được hay không. Chúng tôi quyết định sau khi đi 2 năm như vậy rồi, tôi về chúng tôi nói chữa được, mà phải chữa. Chữa vào mùa an cư kiết hạ, quy tụ chư tăng và khuyến khích Phật tử chùa nào nên cúng và chùa nào không nên cúng trong mùa an cư. Đến nỗi thầy Tuần Châu vừa rồi họp ông còn đưa ra, ông nói năm nay tôi sẽ đề nghị thượng tọa là trưởng ban giáo thọ, mình nên cúng chỗ nào mà mình không nên cúng chỗ nào. Dĩ nhiên, nhưng mà tôi không nói ra cho các ngài giáo thọ thôi chứ, vì tôi khi tôi đi tôi đã có mục đích rồi. Chùa nào tôi đến nghe cái an cư đó nè, đến coi họ an cư thiệt hay họ an cư giả. Có nhiều chùa khuya 4 giờ dậy đóng cửa cái mic, mở ra cái là cassette lên, mở 2-3 cái micro để cho tiếng nó ôm sầm ra, tập hợp tụng một bữa cho đông rồi để băng sẵn bữa nào mở ra. Chàng sớm nói cái chùa đó tôi dữ dội, vì cái chùa cách xa sớm mà, sớm có tới chi mà tới bây giờ nó tôi mất đóng cửa 4 giờ vậy mở rồi 5 giờ hết rồi. Ai có tới tầm 6 giờ ta mới tới. Thành ra lừa dối cả Phật luôn, lừa dối cả người đã đành, lừa dối cả Phật và những vị đó, chính các vị đó lừa dối chính họ. Phật đâu có biểu dạy tụng kinh khuya cho Phật nghe đâu, thúc liễn thân tâm cho mình. Cho nên quý vị đừng nghĩ rằng là an cư kiết hạ là việc tầm thường của Phật giáo nói chung và của chư tăng nói riêng. Cho nên chúng ta phải làm sao biến thành một phong trào, để cho cái phong trào khuyến khích chư tăng trẻ, những ông mà tăng 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 kêu là tăng tỳ khưu đó, Tăng Tỳ Khưu khác, Tăng Tăng khác nha. Quý vị biết Tăng Tăng không? Tăng Tăng á, là có một phái bên Nhật, rồi cũng có một vài vị thượng tọa muốn về đây mở cái Tăng Tăng tại Việt Nam, nhưng mà mở không được. Vì là dù muốn dù không, Việt Nam vẫn còn những cái cột đá, những thạch trụ, tức là những bậc chân đức đang ngồi đây, cho nên không mở được. Tăng Tăng là gì? Tôi kể Tăng Tăng bên Nhật cho quý vị nghe. Mà ngày mặc đồ vét, vét tông đi làm các công sở, rồi về, về rồi lên chùa, cách y vô, y áo Tỳ Khưu đàng hoàng. Vì người Nhật ấy, họ cũng đã cạo tóc sẵn rồi, cho nên khỏi cần cạo tóc, chỉ cần thay cái áo và thay cái y vô thì thành Tỳ Khưu thôi. Rồi lễ lọc họ sinh hoạt, họ giảng giáo lý, họ làm việc Phật trong chùa đã xong rồi thì đóng cửa chùa lại, giao một người, rồi họ lái xe về nhà ngủ với vợ với con. Vậy thôi, gọi là tân tăng. Cựu tăng á thì là tu hành ở chùa, không được ăn mặn, không được lấy vợ, không có con, rồi giữ giới luật thì cái số đó ít sỉnh à. Còn cái số mà tân tăng á thì đông lắm, và họ nói là gọi là nhập đời. Cho nên cái hội Pháp Hoa bên Nhật á, thì 90 triệu dân chúng Nhật thì 50 triệu là Phật giáo, là cái hội học viên của hội Pháp Hoa. Cho nên họ nói là họ làm như vậy rất hay. Rồi kể cả các vị cựu tăng nằm ở trên Phú Thủy Sơn cũng bị mấy vị tăng tăng này cho mang kiến mát, cho nên trình lên cái chuyện mà giết 1 triệu đồng bào mình ở miền Bắc là do cái tờ trình của Nhật gửi về cho Nhật Hoàng là phải đốt lúa, đem lúa đốt hết đi, bỏ trong tàu lửa, thay than đá mà chạy tàu lửa, để chi nó không còn lúa nữa thì tụi Việt Nam nó không có theo cộng sản, rồi cộng sản nó đói, nó không có nó ăn thì nó sẽ đầu hàng, nó không khởi nghĩa. Cái bản đã trình lên Nhật Hoàng, Nhật Hoàng không đủ quyền quyết định, đưa quốc hội cũng quyết định, cho nên nó mới đưa lên 100 vị cựu tăng, các vị chân sư tu trên núi. Nước Nhật có cái tật, có cái tục, việc gì vua muốn làm thì phải hỏi các vị cái hội đồng tối cao của Phật giáo tu trên núi. Nhưng mà không biết ông bôi trắng bôi đen, ông dễ làm sao không biết, mà lên ở trên đó thì quý ông ngài hòa thượng cao cấp ấy, ông cũng làm thinh, mà bác không bác, ông nói cái việc này được không. Nhưng cũng thấy cái lời đề nghị nào thì ông đem xuống, ông nói hòa thượng rồi. Cho nên Nhật Hoàng thực hiện, Việt Nam chết 1 triệu người, không có gạo lúa mà ăn. Cái đạo Phật á, họ có đông thiệt, nhưng mà dụng tinh cho bất dụng đa. Đạo Phật chúng ta dụng tinh cho bất dụng đa, còn ở đây dụng đa trong tầm tinh, nói ra nó đau lòng. Cho nên mình rất hãnh diện là ở Đông Nam Á, ở Á Châu chúng ta có một nước gọi là cường quốc, đứng hàng thứ ba trên thế giới, họ là Phật giáo, họ sẵn sàng, họ binh vực cho Phật giáo, nhất là Phật giáo Việt Nam trong những ngày pháp nạn. Nhưng mà ai chết mặc ai. Cái nước Campuchia ở gần sát đây, ảnh là Campuchia thôi, nhưng mà ảnh binh vực tối đa. Còn anh Nhật cũng người anh em ruột thịt của mình ấy, làm thân là vì ông mặc áo vest để ông đi làm việc, rồi về ông mắc lo nghi lễ, rồi ông mắc lo đi ngủ với vợ ông, thì giờ đâu mà ông nghĩ tới thằng Việt Nam, kể mãi chết. Bất quá ông cho một vài người đàn qua để điều tra, rồi hỏi ông đại sứ Nhật ở tại Việt Nam, ông đại sứ Nhật ông cũng mắc nháy đầm cho ông gửi về, ông nói đâu có đàn áp gì, ngồi tổng thống là anh Minh mà. Đó, cho nên chúng ta con én không làm nên mùa xuân, nhưng không có con én thì không có mùa xuân. Chúng ta mỗi người phải tự thức tỉnh lấy mình. Cho nên bữa sám hối vừa rồi tôi bực mình, tôi la cái đạo tràng sám hối là vì nói tới cái an cư không, mà nhất cái đạo tràng sám hối là cái đạo tràng ruột thịt, cái đạo tràng gần sát bên đó, và nó là đứa con ruột của thầy, mà không thấy người nào lên nữa. Dạ an cư sao thầy, không ai sám hối tiếng nào. Bữa tôi bực mình, tôi la rất nhiều, nhưng thực ra thưa với quý vị không phải la cái đạo tràng sám hối đâu. Các anh cô về điện thoại sao bữa nay thầy la con dữ, bữa chủ nhật thầy ca tụi con dữ, bữa nay sao thầy la con dữ, tụi nó mệt quá, tụi u mê, tao mới lên mệt quá, tao la tụi mày làm gì. Vậy cho thầy là ai? Tao là ai kệ tao. Vậy đấy, quần chúng chúng ta phải nói Việt Nam, quần chúng Phật tử Việt Nam nói riêng và quần chúng Việt Nam nói chung, cái tâm tốt lắm, đạo tâm tốt lắm, mình phải nói vậy. Nhưng mà thiếu cái người hướng dẫn. Tại sao thiếu người hướng dẫn? Là vì 1000 năm bị đô hộ, 100 năm bị xâm lăng, và những cuộc chiến kéo dài, những bàn tay của kẻ gian ác họ không bao giờ tha. Và các lực ma, thiên ma, thiên ma vương, rồi ma ở trên rừng, ma ở dưới suối, ma ở dưới nước, ma ở Gò Má, ma ở nghĩa địa, nó mới phối hợp lại với những người có tâm ma quậy phá cho tan thành. Là vì nếu Phật giáo phát triển lên, ông cúng lên miên đậu ăn gì? Còn Phật giáo không phát triển, tà phát lên cúng lên một cái đầu chó, một cái con bò thui, một cái con heo quay, mấy nàng mấy cậu mấy chàng tha hồ mà ăn mà cười mà giỡn. Người sống ăn cười giỡn, người chết cũng ăn cười giỡn hơn người sống nữa cơ. Để quý vị không thấy, nhất là mùa ăn cư mà thạnh hành á, thì cái đám Phật tử họ đi chùa họ cúng hết, thì đền miếu mạo những cái chỗ mà mê tín dị đoan ai tới cúng, cúng có gì ăn? Máu tươi đâu mà uống, thịt ra nó đâu mà ăn, mùi chết của chúng sanh để thiêu đốt lên, nướng lên đâu có nó hướng. Cho nên họ mới hợp nhau phá những vị chân tu dữ dội. Cái gì thấy không? Nhưng mà rồi Phật tử mình lại khổ, nghe nói theo. Tôi kể quý vị nghe đó, có cái anh muốn tới anh giết cái làng đó bớt đi, để gây cái hoang mang cho nhiều người chết. Và là nhiều người chết thì mắc lo cái đám chết đó, thì tối anh mới đưa cái đám ăn cướp tới cướp làng được chứ. Cho nên anh tới lấy một cái mũi tên gâm trong cây mít một cái, cây mít nó chảy mũ ra, rồi tự nhiên cây mít nó héo. Cho người nào không tới, trời đất ơi cái mũi tên gì mà độc dữ vậy nè, cứ lấy tay rờ vô, người này rờ vô một chút, người kia rờ vô một chút, rồi về nhà cầm lên ăn. Bỗng nhiên chiều hôm đó, tối hôm đó, sáng ngày nghe tới 20 mấy người chết. Nó đâu cần bắn, không bắn ai, bắn cây mít trời vậy à. Cái hiếu kỳ của người Việt Nam tới rờ để coi thử thôi. Nhưng mà thuốc độc nó ngấm trong tay, về chết mấy chục mạng. Mấy chục mạng lo làm lắm ma, lo khóc, cả làng trên chấm dưới đều khóc. Người con chết, người vợ chết, người chồng chết, họ khóc đêm nó đem ăn cướp tới, nó đốt làng nó lấy không còn sạch sành xanh không còn vậy. Hai ba chuyện chết người mất của là vì cái tính hiếu kỳ và cái tính a vua, tính hay nghe theo. Bây giờ cái kẻ gian ác ở đâu có đời nào nó ra nó tuyên truyền chi, người ta đánh nó, người ta bắt nó là cái này ông hòa thượng đó như thế này, bà ni sư nó như thế kia, nó chơi vậy thôi, nó ngồi nó quán nước nói thôi. Trời đất ơi, tôi ngồi quán nước tôi nghe hai thằng cha kiên con mẹ nó tốt lắm, ăn mặc đầy đủ, mà nó bà con với hòa thượng lắm, mà bây giờ ông hòa thượng đó thì vậy như kia. Trời đất ơi, ông hòa thượng đó bây giờ tới 7 con vợ 10 con vợ trời ơi, bà có nghe hết hồn không chứ? Rồi bà kia nói bà nọ nói là kia, nói riết rồi không ai tới hòa thượng hết. Chúng kia nói là nó nói tụi Phật giáo kỳ này chết hết rồi, tao chỉ bung có một mũi tên mà không có chết 2 con chim mà chết tới 1 lũ chim. Một lũ luôn, kể cả ăn chim đầu đàn nó là ông đại hòa thượng nó cũng chết rồi, bây giờ ai tin ông nữa? Trong lúc đó những lời chân thật từ miệng của các vị chân tu, từ miệng của các vị giảng sư, của các vị giáo thọ sư, của các vị giáo sư nói ra không ai tuyên truyền dùm cho một chút hết. Đáng buồn không quý vị? Buồn lắm chứ. Địa vị quý vị là chúng tôi thì bỏ cuộc từ lâu rồi, xuôi tay để cho trăng nó nuốt rồi. Quý vị biết xuôi tay trăng nuốt không? Hai vợ chồng đi vào rừng, con trăng nó quất cái chốc, cái chị vợ ngã xuống cái nó chốc cái nó nuốt thì chị vợ chỉ giăng tay nó đâu nuốt được. Thì ông chồng nói, anh ơi anh cứu giùm em còn giăng tay nó nuốt không được, bây giờ anh dùng cái rửa anh lại anh móc cái họng nó ra, anh mổ nó ra thì cứu em. Ông nói em ơi xuôi tay cho nó nuốt đi, anh sợ lắm, sợ nó nuốt anh nữa. May thay có người đi cuối thấy như vậy mới ra cứu chị vợ. có người tiều phu mới cứu được chị vợ. Cho nên nếu địa vị quý vị là chúng tôi, là Hòa Thượng Diệu Bốn, là Thầy Thông Bú, là những thầy khác, thì có lẽ xuôi tay cho trăng nuốt rồi. Quý vị bữa nghe Hòa Thượng Diệu Bốn giảng như vậy, cái đầu mình mà ông tỉnh tưởng Khánh Hòa có chế độ cũ là lấy cái can cứ trên đầu mà gõ, gõ gì gõ mỏ. Và ông có Vấn Ngô Đình Nhu, vợ chồng có Vấn Ngô Đình Nhu mướn xe ủi lăn dưới cầu, chết một người gãy tay hai người. Vậy mà đâu yên, khi giải phóng rồi thì cái này mới oan ơi ông địa nè. Chúng tôi thì oan ít, mà ông Hòa Thượng Diệu Bốn thì mới oan nhiều. Hôm nay sẵn nói chơi nghe nó vui chơi, còn giờ thì giảng kinh Pháp Hoa, không còn mà nói chuyện này cũng như giảng kinh Pháp Hoa. Cái dân làng á, các cái dân làng xa đó, họ gặp một cái mộ, cái xác chết trên máy bay rớt xuống của một thằng Mỹ hay đại hàng gì đó, tôi quên hỏi kỹ, Hòa Thượng ở gần bên tôi nói. Rồi họ mới kia cai góp và bỏ trong cái hòm mà mang về tỉnh hội, họ giao cho Hòa Thượng Diệu Bốn, lúc đó là Đại Đức Diệu Bốn, trụ trì cho tỉnh hội và kim phó đại diện tỉnh giáo hội Phú Yên. Thầy xin đưa cho tụi Mỹ đi, xin cho chúc con ít gạo rồi. Thì Hòa Thượng nói thôi đưa nó làm gì, nó cứ tha thiết. Thì sẵn đó có cái nội đồng tỉnh ngồi đó, anh ấy báo cáo sao Mỹ, Mỹ nó tới nó cho đâu mấy tạ gạo. Thì Hòa Thượng cũng cho họ làm đó làm. Nó về bên Mỹ nó làm một cái bằng to bằng cái bàn vậy nè, đem nó bằng khen gì đó, chữ gì đúng thứ hết. À, dưới này đề Đại Đức Thích Diệu Bốn, dưới này ký tên là Tổng thống Mỹ. Trong này tôi ra tôi nói trời đất ơi, đem dẹp cái này dùm chút đi, để ông chỉ trong văn phòng ông nội. Nói ở đây chính quyền ăn hiếp tôi lắm thầy, thầy đi về trong thầy trung ương ra đây nói cho mà thầy về trong đây nó ăn hiếp tôi, để tôi treo cho nó ngán chơi. Tôi nói ngán chơi coi chừng. Tôi đâu có sợ, vì tôi đi khắp nơi, đi tới chỗ nào mà nghe Thích Diệu Bốn là người cộng sản ở mỗi địa phương, tôi dỡ cổng cho tôi đi mà. Tôi vô chỗ nào là người cộng sản giúp tôi mà, nếu không làm sao tôi hoạt động những cái chỗ đằng sau đằng xa. Tôi không sợ ra, tôi chỉ sợ nó thôi, tôi treo. Tôi nói biết tôi chừng treo cho được 3-4 tháng gì vậy không bồ. Thầy đang lái xe rét chạy luôn trong Nha Trang, tôi đi luôn. Cái vô trong chùa tỉnh hội thấy cái bằng thiệt to Tổng thống Mỹ ký, Thích Diệu Bốn quân chương. Rồi ra lệnh đi tìm cái anh cha Thích Diệu Bốn nào đây, gặp đâu bắn đó. Chương chừa đá rồi chạy trốn ở trong phân lý, nằm giả dạng thường dân trốn lên trong xuống. Có ông thầy cũng đồng bạn, ông khai ra chỉ bắt cũng giam đâu hết năm vậy đó. Sau này tôi nhắn ra, tôi nói oan lắm, thả ông thầy Diệu Bốn đi, đừng có giam tôi, đừng giam thầy Diệu Bốn. Tôi rất là thích cộng sản, nhưng bây giờ tôi không thích cộng sản cho nên mấy ông giam tôi. Còn thầy cũng Diệu Bốn thích cộng sản, bây giờ còn thích cộng sản nữa. Về đâu dám đi đâu, là mà vô tới đây cái ở đâu 3-4 bữa gì cái tôi cũng bị bắt nữa. Trốn, bị bắt qua phường nhốt mấy ngày trốn luôn. Tôi về lần thứ hai, lần thứ ba tôi nói kỳ này chắc hết rồi đó, vô ơi tôi đi. Cái tình đời nó là một trang sử lặp đi lặp lại. Và khi chúng ta như vậy đó, chúng ta mới thấy là cái bài học nhẫn nhục, cái hạnh nhẫn nhục mà Đức Phật dạy chúng ta thực hiện được. Và nếu khi nào quên thì ta lật lại sứ, cái trang sứ của tàu, cái bà Lý Thần Phi đẻ ra ông vua Tống Nhân Tông, để rõ ràng con mình lên làm vua mà bà đó phải có thằng Quách Thọ đi xin mới có ăn, và bà mù lòa ở trong cái lò gạch đó 18 năm. Khi chân lý vạch ra do ông Bao Công khai ra được thì cũng đã 18 năm nằm trong lò gạch đó rồi. Và khen thay bà Lý Thần Phi, không biết đạo Phật có thâm nhập bà hay không, nhưng bà tu nhẫn nhục như thế. Cho nên tôi thưa với quý vị, nhất là quý bà, quý ông tại gia, học hạnh nhẫn nhục là một lẽ, mà hành hạnh nhẫn nhục mới là tuyệt vời. Khi nào gặp những cái gì quan trái, quý vị nhớ lại Hòa Thượng Diệu Bốn, nhớ lại thầy Thông Bửu, nhớ lại bà Lý Thần Phi và nhớ lại những ai đã chịu nhẫn nhục. Chân lý nhất định nó sẽ là chân lý. Mặt trời tối đêm đen rồi mặt trời nó sẽ sáng. Nếu đời này không sáng thì đời sau vậy. Ai có công khai quốc công thần bằng Nguyễn Trãi không? Nhưng mà bị tru di tam tộc rồi cũng có ngày cũng được sang gia. Và bây giờ Nguyễn Trãi là danh nhân thế giới. Đã, tôi kể những việc như vậy để cho quý vị nhớ mà dạy con quý vị. Dạy anh em những người thế hệ sau, chúng ta hãy sống với hạnh nhẫn nhục. Và nhẫn nhục sống để làm gì? Sống để chấn hưng đạo đức. Chấn hưng đạo đức cách nào? Phải nghiêng về với ánh sáng mặt trời. Hãy nghiêng về với lẽ phái, lẽ của công bằng, lẽ của chân lý, lẽ của tình người, lẽ của sự sống của từng con người. Đức Phật sở dĩ tồn tại lại mãi với không gian lẫn thời gian nay mấy ngàn năm rồi là Đức Phật sống với cái chân lý đó. Bây giờ ở Việt Nam chúng ta cứ ngồi đó ca ngợi mãi thời Phật giáo Đinh Lê Lý Trần cực thịnh. Nhưng mà hồi đó cực thịnh có một chiều mà thôi, và thực thịnh trong một nước Việt Nam mà thôi. Còn bây giờ đây, dưới cái thời đại Hồ Chí Minh này, quý vị không thấy cực thịnh đâu. Không thấy cực thịnh đâu. Nhưng mà chư Tăng rải rác khắp Nam Châu, chỗ nào cũng có Phật giáo Việt Nam, chỗ nào cũng có chư Tăng, chư Ni, Phật giáo Việt Nam và Phật tử Việt Nam, truyền bá khắp thế giới. Ở trong nước này không phải chỉ phát huy một mặt thiền tông như đời nhà Trần, mà mặt nào cũng được phát huy. Kinh sách hồi thời Đinh Lê Lý Trần dành cho giới thượng lưu đọc, còn bây giờ bất cứ một em bé nào cũng có kinh sách, cũng có hình ảnh, cũng có giáo lý đến tay với nó. Ngày xưa chùa để dành cho giới thượng lưu và giới trí thức. Thứ hai nữa, một giới nữa là tín ngưỡng. Còn nam nữ thanh thiếu niên thì không có mặt ở đó. Bây giờ quý vị, một đứa bé 5-7 tuổi nó cũng có, vẫn có giáo lý. Chỉ có sợ chúng ta trong thời đại này tăng ni xuống dốc, tăng ni hủ quá, tăng ni mất phẩm chất, chỉ sợ. Nhưng mà ai làm cho họ hủ quá? Ai làm cho họ mất phẩm chất? Ai làm cho cái giới tăng ni xuống dốc? Quý vị, rõ ràng thấy không? Quý vị về nằm đêm nghĩ xem, tôi nói như vậy quý vị sẽ nói thầy nói quan đúng không? Giới cư sĩ tại gia tin mù tin quáng, tin hoàng tin chiên. Cái bà lên á, cái đầu tiên là bà nhìn trong cái tô hộp xoàn, bà thấy mắt hộp xoàn lên, bà nói thầy sư, cái hộp xoàn sư có lấy hộp xoàn không? Nó đâu có. Sư nãy giờ đứng đây đâu có lấy. Vậy nhà vô lấy. Nó nói đâu có biết. Bà chửi thôi cho tàn mạng, tàn canh yên có thôi. Không còn chỗ nào nói hết. Ông cứ một Phật, thì Phật, thì Phật vậy thôi. Cái trong giây lát cái con ngỗng nó bật ngửa lên nó chết. Cái ông mới nói dạ thưa bà, con ngỗng nuốt cái hộp xoàn bà đó, bà mổ ra bà lấy đi. Cái bà lại bà mổ ngỗng ra, cái cổ nó mắc kẹt ra, nó thở được nó chết, mổ lấy hộp xoàn. Bà nói sao nãy sư á, sư không nói. Nãy tôi nói bà giết ngỗng chết sao? Thà đàn bà chửi tôi đã, bà không thỏa mãn bà giết tôi. Rồi tôi biết cũng có ngày con ngỗng nó chết. Rồi bà nói chết rồi, tôi đem tôi cho người ta lấy hộp xoàn tôi sao? Bà nói vậy thôi chịu chứ, biết sao giờ, tôi cũng không phải vậy. Tôi há thua cái ông tỳ khưu của câu chuyện con ngỗng hay sao? Bây giờ tôi nói ra thì chẳng những cái bà đó hay cái ông nào đó ở đây trong thành phố nhiều lắm. Quý vị có thấy báo đăng ở trên Thủ Đức sau cái vùng Tam Hà đó, tới 60 gia đình làm tỳ khưu đi xin, xin mà nhà nào cũng cắt lầu hết và cho vay. Bữa bà đã bị xe đụng, cái công an đem vô trong bệnh viện lật ra là ni mà dớ là đầu tóc ra thì đầu tóc một cái nghi nè. Tới chừng lật con số là cho bà vay ai, cho nên công an họ nhờ nhà báo lên nằm một tháng, vậy về viết lên một loạt bài bắt hết làm gì, Phật Quang con làm kiểm điểm thôi. Sáng á, dẫn con đi, và hai vợ chồng mấy đứa con lên xe, xe cái xuống tới Chợ Lớn, vô một trong cái nhà đã chứa, trả tiền. Rồi chồng lấy y mặc vô, vợ lấy áo vàng mặc vô, rồi cuốn tóc lên, lấy mũ đội lên, con cũng cuốn tóc lên, lấy mũ chụp luôn. Rồi ba người đi xin. À, chia mà vợ dẫn con gái đi ăn đường, ông chồng dẫn con trai đi ăn đường, xin. Mà 50-60 gia đình như vậy. Nhưng mà quần chúng mình nó vậy đó. Quần chúng mình chưa học giáo lý, chưa hành giáo lý, cho nên nhiều khi rồi mình tiếp tay với kẻ phá hoại đạo. Bởi vì mình thiếu trí, thiếu tuệ đã đành, ở đây thiếu trí luôn. Cho nên hôm nay chúng tôi dành một ít thời gian trước khi vào bài học, chúng tôi trình bày mùa an cư kiết hạ của chư tăng khắp trên toàn thế giới. Đức Phật dặn đúng ngày rằm tháng tư là chư tăng nhập hạ. Có những người đi quá xa không về được thì nhập hạ ngay ở dưới gốc cội cây. Cho nên quý vị cúng dường thường có là thọ hạ kinh hành. Thọ là cây, hạ là nhập hạ ở dưới cội cây. Giờ đó đang đi kinh hành, mình mời các vị đó phóng hào quang về đạo tràng mình, thì chính những người đó. Nhưng mà không, đúng giờ đó ở đâu thọ hạ ở đó. Hai vị, ba vị, bốn vị cũng đều thọ hạ, cũng đều là nhập hạ rồi. Hạ là gì? Hạ là mùa hè. An cư là gì? An là yên, yên ổn. Cư là ở, ở yên ổn. Kiết là gì? Kiết là tốt. Kiết là đọc lại, gom góp lại những điều Phật dạy để cho mình tốt. Hạ, an cư kiết hạ. Chư tăng làm lễ đó 3 tháng như vậy. Nếu nói như ngoài đời gọi là giáo sư, hồi xưa gọi là đi học sư phạm, còn bây giờ gọi là đi bồi dưỡng giáo sư. Và bên đạo Thiên Chúa gọi là cấm phòng. Còn đạo Phật chúng ta là an cư kiết hạ. An cư kiết hạ là ở lại một chỗ trong suốt 3 tháng mùa hạ, có làm lễ tuyên thệ trước Tam Bảo, trước chư Long Thiên Bát Bộ. Nếu cái nơi nào mà tuyên thệ rồi mà vi phạm lời thề thì chỗ đó tổn phước, sau này quỷ thần tăng hộ trì. Cho nên nhiều chùa mỗi ngày bật TV là những ngôi chùa đó kêu là dối trời lừa Phật, gian xảo với thánh thần và ma mãnh đối với quần chúng. Có thể qua mắt quần chúng được, chứ còn đối với những vị như giáo thọ sư chúng tôi, họ qua mắt được, huống chi họ qua mắt Long Thiên Bát Bộ, huống chi họ lo qua mắt được quỷ thần, huống chi họ ra mắt được Bồ Tát, huống chi họ qua mắt được Phật. Nhưng mà người này chừng nào nó rơi cái cổ xuống đất rồi sẽ hay. Còn cái cổ mà còn dính lật lìa thì nó ăn trộm, nó cũng giữ ăn trộm thôi. Nói lao nó giữ nói lao thôi. Tuy nhiên như vậy không phải là tuyệt đối. Nếu như có giáo pháp chuyển luân, nếu như những cái băng hôm nay chúng tôi nói ra mà được phát khắp nơi, thì tôi tin rằng những kẻ sau đó ít nhất 50% chuyển quá. Bởi sao? Là họ dù muốn dù không, họ cũng sợ bị đọa lắm. Họ sợ bị đọa. Và dù muốn dù không, khi nghe nói vậy, họ cũng sợ là có những cặp mắt nhìn sau óc họ. Bây giờ quý vị cho phép tôi và ban giáo thọ yên lặng nhắm mắt tu hành. Cặp mắt mà nhìn sau óc họ đó là nhường lại cho quý vị. Hôm nay chúng tôi truyền hết rồi. Truyền cho cái chiêu chưởng rồi, truyền cho cái phép tắc rồi. Bây giờ quý vị nhìn giùm tôi đi, để cho chúng tôi nhắm mắt lại chúng tôi tu hành chứ. Cứ nhìn họ, nhắc họ hoài, rồi còn mình tu hành nữa chứ. Cho nên quý vị hai sứ mạng: sứ mạng thúc liễm, tự tu cho chính mình để lập công bồi đức, bòn mót một chút phước đức nhân mùa an cư kiết hạ của chư tăng trên toàn thế giới. Cái thứ hai là mình phải làm sao sách tấn, làm sao khuyến khích, làm sao nhắc nhở, làm sao chỉ cho bạn bè mình những cái chỗ mà nó không đúng chánh pháp. Chỉ như vậy không có nghĩa nói xấu ai, nhưng mà mình cảnh tỉnh để cho một cái xã hội cho nó an bình. Thường thường cứ cầu quốc thái dân an, nhưng mà tòa nhà đạo đức á, nó dột nát, nó thối quắc, nó bê bối, chẳng giới chẳng đức, thì làm sao mà cái dòng đời này nó thể quốc thái dân an? Dân không an thì quốc làm sao thái? Mà dân an muốn an á, thì nhà đạo đức phải an trước, nhà đạo đức phải cư ra cho an trước rồi đó. Những cái ông tỳ khưu mà lắc sắc không giới không luật, quý vị đừng có một xu. Và nói thẳng á, tôi thấy thầy không có quay nghi tới hạnh, không có sợ mắc lầm, nói rõ dù ông có mấy trăm giới mà kệ, nhưng ông không quay nghi tới hạnh. Mà ở đây quý vị hỏi quý thầy tỳ khưu coi, quý thầy ở đây coi, tôi nói thẳng, có những thầy tới đây tạm trú hoặc là ở an cư chúng tôi hoặc ở chung, tôi nói thẳng cuộc đời tôi không sợ ai hãm hại tôi thôi chết cùng, vì chánh pháp mà nói. Tôi không khi nào mà chỉ thắng hoặc là ngồi hai ba người, hoặc là một mình tôi, hoặc là giữa cuộc họp chỉ thắng. Thầy không xứng đáng tỳ khưu, thầy không có quay nghi tới hạnh, thầy là người phá hoại Phật giáo. Sang năm an cư đây tôi không bao giờ cho thầy bước chân tới đây nữa. Thầy đói vào đây tôi cúng tiền cho thầy ăn. Và lỡ chân ngủ được đêm, ngủ đêm thứ hai là không ngủ được Tôi thương tôi để trong lòng. Vì đây tôi đại diện cho giới luật mà, đại diện cho Đức Phật mà, tôi gìn giữ cái giới luật mà. Tôi là trưởng ban giáo thọ, có 14 vị giáo thọ sư mà. Tôi đem gương sáng cho tất cả các người mà. Một vị nằm sát nách tôi trong chùa tôi mà sai giới luật sao tôi chấp nhận được? Ngoại trừ thầy sửa đổi. Chân nào tật đó cũng lắp chắp à. Bà nào giàu giàu bước vô nghe nó coi ngày coi giờ là ông chuẩn bị ra ngồi cửa ông đứng rồi, nhà con đâu, thầy tới thì chú nguyện thêm cho ông trụ trì đây đâu có rảnh. Rồi tới dễ chú dễ kèm đó thì cũng ít nhất cũng giờ chuyện vài trăm ngàn. Tôi hỏi thầy lấy tiền làm gì? Nó về xây dựng chùa, chùa đâu cần thầy xây dựng, thầy xây dựng vậy thầy đi chúng điện lục à. Nhưng mà tật nào tật đó, đi tới luồng nào vậy luồng đó. Cho nên năm nay còn có 2 năm nữa thôi, đến kỷ nguyên 21 rồi. Nếu chúng ta mắc lầm mãi thì ai mắc cái ruột cho, ai mắc cái tim cho. Đừng sợ mắc lầm, sợ mất cái tim thôi. Cái tâm của mình mà không trong suốt và không chấn chỉnh cho người khác, cho cái tâm trong suốt, quý vị đừng nói xấu sau lưng, đừng làm miệt thị người khác giữa đám đông. Nó là cái phép lịch sự. Ngoại trừ là quý vị thâm tình, còn những vị như vậy quý vị mời ra ngoài nói: thầy ơi, con nói cho thầy nghe, những cái tác phong thầy vừa rồi không đứng đắn, con cảnh cáo thầy ha. Ở đây quý vị khoái, quý vị thích. Có nhiều khi với những ông thầy tỳ khưu vỗ vai vỗ vế, quái bà lại thích nữa, mời thầy về nhà. Cái thứ ma quái nó kỳ cổ cục chứ, không giới đức gì hết, không giới luật hết. Rồi người ta nhìn vào ta nói cái đạo Phật các anh như vậy đó, con sâu làm đầu nồi canh. Nhưng chúng ta có câu: mía sâu có đốt, nhà dọc có nơi. Tuy nhiên nói qua nói lại, chúng ta phải chân chỉnh từ ngay bây giờ, từ ngay mùa an cư kiết hạ năm nay. Chư tăng phải ra chư tăng, Phật tử phải ra Phật tử, năm giới phải ra năm giới, 250 giới 250 giới, cái nào đâu ra cái đó. Đừng xô bồ lập nhập rồi nói ra nó là phương tiện. Phương tiện cái gì chứ, sao là phương tiện được chứ? Phương tiện, quý vị biết cái chữ phương tiện ở chỗ nào không? Phương tiện khi có trí tuệ mới phương tiện được, gọi là người ta gọi là phương tiện đàm hoặc là phương tiện trí. Chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni mà chư Phật mới sử dụng phương tiện. Và mình muốn làm theo phương tiện phải y theo giới luật mà phương tiện, chứ không phải rời giới luật mà làm phương tiện. Làm như vậy là ma làm, chứ không phải là ngôi tăng bảo. Sao phương tiện được, phải không? Cho nên mùng 10 ở đây thì khai trung bán để nhập hạ. Và các chùa khác nếu mùng 10 chưa thì tới rằm, hầu hết 80% các ngôi chùa, các vị tỳ khưu ni đều phải nhập hạ. Mà nếu như chùa nào mà bận rộn gì đó thì hậu an cư thì cũng cuối tháng năm này là hết hết hạn, ngoại trừ các vị nam tông ta an cư theo tháng ngày của Ấn Độ, của Tích Lan nó khác. Còn Bắc Tông, Ao Đà thì trong tháng năm này, đang ra chúng ta tháng 4 nhưng mà vì năm nay có nhùng 2 tháng 5 cho nên kéo lại tháng 5. Trong những ngày đó, những giờ đó, trong 3 tháng an cư mà có những vị lang thang lết hết từ nhà này tới nhà khác, kể cả những ông thầy, thầy cúng phỉnh người ta, cúng tại gia. Cúng tại gia là tôi đi thỉnh thầy về nhà cho cô. À, quý vị nào nghe tôi, ông thầy nào nói vậy mét cho tôi. Tôi hỏi ông có giới luật không? Mùa an cư cúng tại qua đường, tại những nơi thiền viện, gia đình nào muốn cúng tới tại chùa, còn nếu muốn cúng ở nhà chỉ thỉnh một thầy tới cúng mà thôi, không có tổ chức trai tăng tại nhà. Sơ thất tam thất là thất thất lai tuần hay là thất bung chiến. Ông thầy nào mà mùa an cư này mà 20-30 người về nhà ăn á, trai tăng á, trong thất bung chiến lễ cầu an á, thì ông thầy đó tha giới rồi. Dù ông hòa thượng kệ ông, ai cho phép? Ai cho phép an cư rời qua đường? Ai cho phép? Giáo hội cho phép à? Đức Phật cho phép. Cho nên nhiều gia đình á, tưởng rằng á, nhân mùa an cư rước 30 tăng, 50 tăng, 70 tăng về nhà để cúng dường có phước. Không có phước đâu. Phá giới của đạo Phật, phá cái luật nghi của Đức Phật. Đức Phật nhận lời kêu là họ trai của cư sĩ tại gia dọn bất cứ ở đâu, kể cả nhà có một cô gái điếm là bà A bà Ly. Đức Phật vẫn nhận lời, nhưng mà không thấy chỗ nào Đức Phật nhận lời trong mùa an cư kiết hạ. Nếu mà Đức Phật nhận trong mùa an cư kiết hạ thì biết bao nhiêu người cúng ngày nằm ở tại một nơi nó để an cư mà an toàn là cám ngựa không? Quý vị thấy rõ ràng không? Hoặc là ngày rời cái quốc độ đó, ngày đi khất thực đến một quốc độ khác, thiếu gì vua chúa cúng 3 tháng ăn cám ngựa. Đâu biết là Đức Phật giới luật đến chỗ nào. Chúng ta tại sao mà lại bỏ giới nghi? Nhưng mà nó khổ lắm. Trong tích tắc, trong gan tích, mình không muốn nó cũng cứ chen vào. À, mình giữ cách nào nó cũng có kẻ hở. Cũng như tôi đã nói quý vị, cúng á, mà không đọc biến thử, biến thực, biến thử chân ngôn á, thì một nó còn một. Những cái cõi âm á, ta không dùng được, các cái vị thần tiên ta không dùng được, chứ Bồ Tát chứ Phật không dùng được. Cúng mà không đọc nghe là tịnh khẩu nghiệp, tịnh tam nghiệp, không đọc ôm tam bạc ra già đa. Cúng mà không mời, cúng Phật gặp tăng, pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường á, thì cúng không ai ăn hết. Tôi giảng đi giảng lại, nói tới nói lui, và hôm dỗ Bồ Tát đây tôi đã xíu rồi, vì đi lên trung ương về mệt quá, suốt mấy ngày đêm nữa. Khi đọc cái bài tiểu sử tôi xíu rồi, nhưng mà khi nghe cúng dường á, là bắt lên trên đó, tôi cho hai người dìu tôi xuống. Thầy Toàn Châu tác bạch vừa rồi thì tôi sướng lên, tôi lại mới vừa lại xuống thì trên này anh Tinh Thần á, anh ấy thỉnh cầu quý hòa thượng niệm Phật rồi dùng cơm. Mấy hòa thượng niệm lên rồi tôi làm sao kịp. Lúc đó không có cái máy ở đó, cái máy nó nằm trên ông Tinh Thần rồi, chạy lên lấy được cái máy xuống á thì cái thầy đã ăn rồi. Lẽ tôi nói quý thầy nhả cơm ra để cúng rồi sao? Tôi buồn vô hạn, cho nên tôi lên tôi mới ngồi một mình tôi. Trong giờ quý thầy ăn, tôi phải trì biến thực biến thí, tôi phải trì chú cúng dường và tôi lạy sám hối suốt mấy đêm rồi, con xin lạy sám hối. Cái đây ma quỷ gì nó chen vào. Tôi nói như vậy lặp lại một lần nữa để chi quý vị coi chừng. Cái mình biết nó thường chìa vô đây nó thử mình á. À, quý vị nhớ cho. Cho nên nếu mùa an cư năm nay lạy Phật theo cái trào lưu này, theo cái sự hướng dẫn của giáo hội và theo cái luồng sống của chư tăng, nhất là các vị tăng trẻ bây giờ, ta rất thích tu lạy Phật. Lớp nào lang thang lết thết, lớp nào phá phách thì một thiểu số thôi. Quý vị đừng vơ đũa cả năm là các ông tăng trẻ, các ông tăng tỳ khưu là lúc này không gìn giữ giới luật. Quý vị cố gắng coi, quý vị vô căn theo dõi cái sự tu hành trong mùa ba tháng cơ kết hạ năm nay. Chúng tôi ra Hà Nội bất ngờ xuống máy bay đến chùa Quán Sứ. Lúc hòa thượng Thanh Tứ còn là thượng tọa Thanh Tứ đưa cho tôi một sắp tiền ở đây cúng từng vị một. Thượng tọa, thông cửu có bao nhiêu cúng bao nhiêu. Tôi bỏ một vị tối cao là 30 ngàn mà mất hết 7 triệu. Hôm sau qua chùa Bà Đá, tôi cũng chỉ nghĩ là mình cúng chừng 5 triệu thôi. Không ngờ cô Như Như, tôi đã ngồi nói chuyện, cô Như Như cho người cầm lên cho tôi một hộp đậu, một hộp đậu rang. Thượng tọa nhai vào coi. Tôi bám rồi tôi ngậm, nhai một cái nó mặn không chịu nổi, nó mặn thiếu điều gen cái não ra. Thì cái người cầm hộp đậu cười khà khà. Cái hộp đậu này là mai để dành ăn một tô cháo đó. Mà thượng tọa nhai hết thì mặn là phái rồi. Nghĩa là người ta đã bỏ ra muối ta rang rồi, bỏ muối ta ngâm, ngâm là ta bỏ lên chảo ta rang rồi ta đổ thêm muối nữa cho nó mặn đủ ăn. Đậu phụng mà mắc đâu chữ gì. Một buổi sáng á, một người được con chén cháo và hai hộp đậu phụng thôi. Vậy mà tăng ni ta bám trụ ta tu. Còn nhiều chùa thôi ăn có đổ. Cho nên ở đây mỗi khi cúng dường xuống, tôi xuống nhà bếp tôi nhắc, tôi gặp các thầy nhắc, tôi đưa các thầy đi, đưa quý vị đi để thấy cái như vậy. Nhưng trong phái đoàn tôi đi, họ thấy, nói cách gì họ cũng thấy, họ vẫn xa thế như thường. Mà không phải toàn phái đoàn, một vị, hai vị vậy thôi, phá vỡ cái phái đoàn đi. Tôi buồn vô cùng. Cho nên đừng cứ nói là tăng trẻ họ không tu. Nếu không tu, không cách gì ăn một chén cháo với hai hộp đậu rang được hết á. Cái gì ăn được không? Mà trời mùa hè của miền Bắc á, nó nóng cỡ nào. Cái ngôi chùa thì cất theo lối xưa, gió không lọt. Xung quanh á, các tường rào nó bao dây. Cái nhà thờ lớn á, nó chặn về phía dưới, ngọn gió đông không lọt vô. Nó chết người. Nhưng ở ngoài đó đâu có tự do mở quạt như mình. Vô trong chùa ngồi tụng kinh nó tối ôm ôm. Mà các già đó toàn áo nâu. Nó nóng nực. Các thầy thôi, các ni cô mồ hôi nhễ nhõi. Mà họ tụng đều như vậy. Cho nên có cái này, nó có cái khác. Chứ không phải là mình chê hết đâu. Có thể nói tóm một câu là phong trào Phật giáo đang trong đà phát triển, đang trong đà chân hưng. Dù là có gặp một vài cái nó đáng đau buồn, nhưng không phải một cái mục ruồi trên má có một nàng mỹ nữ mà có thể làm cho cái nàng mỹ nữ nó trở thành vô duyên. Không phải một vài cá nhân hay một nhóm hay một chùa hay một thành phần nào đó mà có thể làm cho Phật giáo Việt Nam đi xuống, có thể làm Phật giáo Việt Nam suy vi. Không có thể nào làm cho Phật giáo Việt Nam nó tiêu tàn hay là mất. Nếu mất nó đã mất từ năm pháp nạn 63 và bây giờ trong đà đang lên. Vậy thì tôi thiết tha kêu gọi cái từ tâm của quý vị. Một vị có mặt ở đây hôm nay là một chiến sĩ của tình thương, của lẽ sống, là một vị ban viên của ban hoằng pháp, một vị tiếp với chúng tôi để làm cái nhiệm vụ hoằng pháp lợi sanh, một vị thợ cùng với chúng tôi góp mỗi người một tay, mỗi một viên gạch để xây dựng tòa nhà đạo đức, xây ngay trong cái mùa an cư kiết hạ năm này. Quý vị làm được gì xin dâng công đức đó cúng dường và hồi hướng cho gia đình quý vị. Và nhất là ngài Đế Thích Thiên Vương, các vị thiên vương thiên tướng, thần vương thần tướng, ma vương ma tướng, quỷ vương quỷ tướng, tất cả nói chung là Long Thiên Bát Bộ và các cõi quỷ thần. Đến hôm nay quý vị đã nghe rõ, đã thấy rõ, đã nhìn rõ. Quý vị cùng với chúng tôi, chúng ta kết lại với nhau thân bằng quyến thuộc để chúng ta chân hình cái nền đạo đức ở trên cái mặt trái đất này. Cái công đức đó nếu cần thì chúng tôi xin dâng hiến hết các ngài, tôi không lấy cái nào hết. Còn nếu các ngài nói không thì chia, ai làm nhiều thì chia nhiều, ai làm ít thì ít, chia cho quần chúng Phật tử. Còn riêng cá nhân tu hành của chúng tôi, các vị tu sĩ, chúng tôi khỏi góp phần. Chúng tôi sẽ bòn mót công đức ở một việc khác, một nơi khác, một chỗ khác hoặc một cách khác. Còn cái công đức về an cư kiết hạ để chấn hưng lại tòa nhà đạo pháp, chấn nhân cái nền cái diền mối của tăng già, chấn dân hưng lại cái giới luật của Đức Phật, thì chúng tôi xin hồi hướng hết các ngài. Bây giờ trắng đen đã rõ, tà chánh đã phân, chúng ta không còn lấp lửng lấp lờ, và chúng ta không còn rụt rè nhút nhát, mà chúng ta sẽ mạnh dạn dấn bước trên con đường chân hưng Phật giáo. Ai cũng phải có trách nhiệm, ai cũng phải có công xây dựng Phật pháp, bởi vì chúng ta là con cháu của Rồng Tiên, con cháu của Lạc Long Quân và Âu Cơ, con cháu của Vua Hùng. Những vị tiền bối chúng ta đã xây dựng bằng mỗi một con người, không phải nhà vua mà toàn dân đều có nhiệm vụ xây dựng. Xây dựng khi Mã Viện Sang dựng cột đồng chiếc giao chí diệt, thì mỗi người tự động cầm một cục đá bỏ vào chỗ cây cột đồng. Rồi người ta không tìm thấy cột đâu, đồng đâu nữa hết, mà người ta chỉ thấy một núi đá. Và núi đá lần lần nó còn cao hơn núi đá nữa. Và tới ngày nay nó đã thành núi cao mất rồi, người ta không biết cây cột đồng ở đâu. Mỗi người ai đều trách nhiệm, như ông cha ta từ thở, mỗi một Phật tử bỏ vào một hạt bồ đề, mỗi Phật tử bỏ vào tòa nhà đạo đức một cái xây dựng nhỏ, thì đạo Phật Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung, và nhân loại, quần chúng Việt Nam và nhân loại cũng như muôn loài khắp trái đất này, nhất định sẽ được an vui, sẽ được giải thoát, sẽ được thấm nhuần đạo đức. Và những làn sóng đồi trụy hữu hóa xì ke ma túy, mấy cái ngoài xã hội gọi là gì đó, xã hội đen, những cái đó sẽ nhường bước, và Việt Nam sẽ là cái nước kêu là điển hình cho cái phong trào chân hưng đạo đức. Bây giờ chúng ta không còn nói là chân hưng Phật giáo nữa, mà chúng ta phải đi vào chiều sâu của nhân loại là chân hưng đạo đức. Hôm nay chúng tôi vì nhiệt tình cho mùa an cư kiết hạ, mùa an cư kiết hạ đã đến, cho nên chúng tôi tạm ngưng cái bài giáo lý về kinh Pháp Hoa một tuần nữa. Hẹn quý vị tuần sau, tuần sau chúng ta mới đi hết. Còn hôm nay chúng tôi nói như vậy, rồi sau khi ra bước ra khống chùa, mỗi người tự soạn trong đầu mình một phương án, ai ai cũng phải đóng góp cả. Nếu quý vị muốn Phật giáo thịnh hưng, người giỏi đóng góp cách giỏi, người dở đóng góp cách dở, mỗi người một tiếng. Và có bao nhiêu người này, tôi tin rằng không lâu đâu Phật pháp sẽ hiển hưng và đạo pháp sẽ trường hưng. Gia đình quý vị nhất định được bình an, lửa hàng xóm không cháy thì nhà mình không cháy. Mình hãy cứu hàng xóm, cứu những cái tệ đoan xã hội, cứu những cái đua xe, cái hút thì cái ma túy, cái cờ bạc, cái đánh lộn, cái ăn cắp, từ xa đến gần, từ trong đến ngoài, kể cả trong nhà chúng ta. Và hãy chứng minh thực sự Phật pháp, hãy góp tay để hiển hưng nhân mùa an cư kiết hạ. Tôi đã nói nhiều lần rồi, cái cây nó không thay vỏ đó, thì cái cây đó bất quá là cây bắp, cây lúa thôi. Mà cái cây mà nó thay vỏ đó thì nó là cây gỗ to, mỗi năm nó ngừng lại 3 tháng như vậy, để một mặt là nó rụng hết lá úa, rồi nó nứt lên cái lá non. Sau đó lá non đâm chồi xong rồi thì bắt đầu nó chuyển mình, cái cây nó lớn lên, cái rễ dưới đất nhiều rễ non, cho nên cây lớn lên nó nứt vỏ, thì cây nó trở thành là cái gì, cái danh mộc. Nếu không đẻo trở thành tượng Phật thì cũng đóng cái bàn, cũng đóng cái tủ, cũng đóng và làm cây cột, làm cây kèo, làm bộ ván, ích lợi cho người không biết bao nhiêu. Nếu cái cây đó nó không chịu ngừng lại để nó đâm rễ mới, để nó rụng lá vàng, để nó nứt lá non, để nó vặn mình nứt vỏ để thay vỏ mới, thì cây đó chỉ là một loại tạp mộc, người ta chỉ chặt đưa vào bếp chậm mà thôi. Một vị tỳ khưu nếu trong mùa an cư không dừng lại, không thay bỏ cái tư tưởng cũ mềm, những cái gì sai lầm, những cái gì nó còn tồn động, nó không đúng chánh pháp, nó không đúng với lòng mọi người, nó không đúng với muôn loài vạn vật, nó không đúng với thiên nhiên, thì những cái đó rơi rụng xuống hết, kiểm điểm cho lại hết, sám hối cho tiêu trừ hết. Đã. Chưa biết Hòa Thượng Thiền Chủ năm nay sắp đặt ở đây chương trình tu học ra sao, nhưng mà chắc chắn là trong mùa an cư sẽ có một lần lạy lương hoàng sám. Cái đó là sám hối cho cái tội lỗi nó rơi rụng, à, như lá vàng kia phải rơi rụng, phải ngưng lại đó cho lá nó già, nó úa và nó vàng vàng và chuyển mình để nó rơi rụng và nứt lá non. Cho nên phải có tư tưởng mới, tư tưởng thanh sạch, tư tưởng của trí tuệ, nếu không là trí thức nứt ra. Trong lúc trên đọt thì nứt rụng lá vàng và nứt lá non, thì ở dưới đất rễ non đâm rất nhiều để hút chất đạm vào cây, và thân cây phải uống mình để nứt vỏ, và vỏ nó rơi xuống thân cây lớn lên. Một vị tỳ khưu hay một vị tỳ khưu ni cũng vậy, ngừng động lại, sám hối những gì cho nó tiêu nghiệp, à, rụng rơi những gì nó hữu hóa, và khai triển cái gì nó văn minh, nó tân kỳ, à, nó hòa nhịp với thiên nhiên, à, rồi phần căn bản phải đâm sâu cái rễ giới luật, đâm sâu cái yên lặng của cái giới định tuệ, à, lúc bây giờ chuyển mình để cho cái thân, à, nó rơi rụng những âm tử, à, nó thu vào những dương tử, biến thành con người có một cái chất sáng. Nếu chưa chứng đắc được hiện nhất thiết sắc thân tam muội thì tối thiểu thì cũng cô động được bảy màu để nó chuẩn bị chuyển sang màu trắng, để cho có bạch hào uyển chuyển, à, để cho có om mani ba mươi hùm, để cho trên đầu nó có ngọc mani, để trong tim nó có màu xanh, màu của tình thương, màu của từ bi, màu của lẽ sống, để trên đầu nó có màu vàng, thì xanh và vàng hòa nhập, thì năm màu khác từ từ hòa nhập, thì nó mới có một màu trắng toàn vẹn. Đó là hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Con đường đi đến của chư tăng chư ni phải như vậy, mỗi mùa an cư phải làm như vậy. Còn 9 tháng kia thì trá nở áo cơm, đi phục vụ chúng sanh để tròn lời thề Bồ Tát hạnh. Còn 3 tháng an cư này là trở về với hạnh thanh văn, la tu la trì. Việc an cư của chư tăng như cái cây danh mộc kia vậy. Quý vị thấy vị nào, thấy người làm vườn mà thấy cây nào đứng chặt đất mà nó không phải loại danh mộc, họ chặt bỏ trong bếp chùm. Quý vị thấy những vị tỳ khưu ni nào mà không phải là những vị chân tu, không phải là những vị tròn giới đức, không phải là những người trong 3 tháng an cư kiết hạ, chịu an cư kiết hạ, thì quý vị cũng xin xa lánh những vị đó đi. Bởi vì trong kinh cũng có nói, hãy xa lánh ác tri thức. Họ có tri thức mật họ, nhưng họ là ác tri thức. Tại sao họ ác tri thức? Là vì họ không gìn giữ giới luật, họ không chịu an cư kiết hạ. Ai không thích sung sướng? Ai có chịu mà nửa khuya thức dậy ngồi trong nắng nó nực? Ai có chịu mà gà gái dậy tụng giới? Ai có chịu mà phải khép theo trong cái khuôn khổ của thiền môn, nhất là những người lớn tuổi rồi đó. Nhưng mà vì mệnh mạch của tăng già, về sự trường tồn của ngôi tăng bảo là niềm tin và ánh sáng cho toàn thể tăng, cho tín đồ, cho nên giới tăng sĩ sẽ là một tấm gương sáng trong, không chút mấy bụi, đừng để bụi phàm trần phải chen lấn, phải dính bôi trên lọ lem của một cái tấm gương trí tuệ của một vị tỳ khưu. Mùa an cư năm nay, tôi nghĩ Phật giáo Việt Nam bước lên một bước nữa, và dần dần ở Việt Nam sẽ có nhiều ánh hào quang rạng chói, thu hết những từ trường tốt, những cái hiện sắc thân tam muội sẽ hiện về đây, và rồi chính nó sẽ hướng dẫn, sẽ làm điểm tựa, sẽ làm điểm điển hình cho Đông Nam Á Châu và khắp thế giới. Bởi vì giờ này ở nơi nào cũng có tăng ni hình bóng Phật tử của Phật giáo Việt Nam. Ánh lửa Bồ Tát Quang Đức và chư thánh tử đạo đã lan truyền khắp mặt đất. Bây giờ chúng ta hãy nhen nhóm nó lên, làm cho sáng tỏ thêm lên để mọi người cùng chung hưởng. Tôi tin tưởng tuyệt đối, quý vị không biết có cùng với chúng tôi tin tưởng tuyệt đối hay không. Tin tưởng tuyệt đối chứ không phải tin tưởng tương đối. Hiện hữu và mai sau, Phật giáo Việt Nam đóng góp một cái công đức to lớn cho đất nước này, cho chế độ này, cho xã hội này. Cái xã hội mà không còn có anh hùng cá nhân chủ nghĩa nữa, mà cái xã hội nó là tập thể chủ nghĩa. Xã hội chủ nghĩa tức là tập thể chủ nghĩa, làm cái gì cũng vượt khỏi cái ý ta, ý ta bằng ý ông trời, trên trời dưới ta, thì đó là cái tư tưởng cá nhân chủ nghĩa. Cái tư tưởng cá nhân chủ nghĩa nhiều khi đôi lúc cũng ích lợi chút chút, nhưng cái hại là quá vô cùng nguy hiểm. Xưa nay những vị vua chúa khi nóng giận lên thì hàng triệu cái đầu rơi. Chỉ một phút nóng giận hàng triệu đầu rơi. Chỉ một phút nóng giận đặt bút để ký chinh phạt nước khác, hàng triệu triệu sinh mạng chết, hàng tỷ tỷ sinh linh chết. Cho nên cái cá nhân chủ nghĩa đó bây giờ không còn nữa, kể cả trong hàng ngũ Phật giáo. Muốn cái cá nhân chủ nghĩa không còn là chư tăng phải an cư, các vị tỳ khưu phải an cư ở trong một chỗ, lợi hòa thì đồng chia. Cái khẩu hòa thì không nên cãi, không nên cãi mà ở chung được chứ. Ý hòa thì đồng phân giải. Tất cả trong sáu cái điều hòa có ở chung. Ở chung người nào có cái cá nhân chủ nghĩa thì tự nhiên thấy liền và bị loại trừ ngay ra. Kể cả chủ nghĩa tiền bạc, ai đem cúng cho mình một triệu bạc, đem giấu đi, giấu được bữa nay cho mai không giấu được. Là vì cái bà tín đồ đó, bà cũng tới bà hỏi hả? Hỏi điều trì rồi bữa tôi có cúng triệu bạc không? Thì dĩ nhiên nó lò ra. Mà nó lò ra thì cháy nhà thì ra mặt chuột, mời ông lên, ông chối mời bà tới. Thì dĩ nhiên cái cá nhân chủ nghĩa tham lam này không còn ấn động trong Phật giáo. Phải gọt rửa nó từ một ông điệu. Khi làm ông điệu mà người ta cho mình 10.000 bạc, phải lên thưa là bà đó có cho con 10.000. Còn ông điệu nào mà lấy 10.000 bao túi, bữa sau nghe bà đó nói trở lại, đằng ra đánh năm roi, ba lần như vậy đuổi ra khỏi tòa nhà giáo hội. Phải thanh lọc từ bây giờ những việc nhỏ nhỏ nhưng không phải không quan trọng. Cho nên với cái phong trào này, với cái chu kỳ này, chu kỳ của 1000, của kỷ nguyên 21 là chu kỳ không còn anh hùng cá nhân chủ nghĩa nữa. Cho nên trong Phật giáo phải lục hòa, phải bốn vị tỳ khưu mới gọi là ngôi tăng báo. Nơi nào một vị tỳ khưu mà quyết định việc đó là việc đó của ma làm, việc đó của ma làm. Nếu không qua ý kiến bốn vị tỳ khưu thì không phải có tăng báo, mà một cá nhân làm thì ma làm. Hoặc nếu nói cho nhẹ hơn một chút, việc đó là thế gian làm, việc đó là việc cá nhân chủ nghĩa, việc cá nhân anh hùng, anh hùng chủ nghĩa cá nhân. Ở đây không thể ý tôi mà ý chúng tôi, không phải tâm tôi mà tâm của chúng tôi. Tâm của tất cả bao la nó là chân tâm, cho nó không phải là, nó là chân ngã, cho nó không còn cái đại ngã. Đại ngã là của Bà La Môn, đại ngã là của ngoại đạo. Huống chi những ai còn rây rích, còn ấn chứa cái tiểu ngã, cái cá vị thì làm sao sống được. Cho nên với phong trào bây giờ, Phật giáo cả thế giới đang vươn lên, nhân loại cả thế giới đang vươn lên, thì chúng ta hãy hòa đồng trong cái chân ngã, đừng rơi chết trong đại ngã, huống chi đừng để nó ấn động trong cái tiểu ngã cá vị. Quý vị cần gì phải hướng về cái chỗ chân ngã, hướng về cái chỗ tập thể, hướng về cái chỗ ngôi tăng báo, hướng về những nơi an cư kiết hạ. Quý vị sẽ hỏi, vậy thì có một nơi họ chân tu mà họ có một mình họ thì sao? Xin thưa luôn, một mình họ ở một nơi nhưng tư tưởng họ hòa hợp. Khi họ muốn làm gì, họ tham khảo ba bốn vị họ mới làm. Có những nơi, có những cái quận chỉ có một ông thầy mà coi cả cái quận thì sao? Ông làm gì ông phải hỏi ý kiến tinh tỉnh. Ông làm gì ông phải hỏi trong hệ phái hoặc môn phái của ông ấy. Ông làm gì ông hỏi những ông tỳ khưu đồng bạn ông. Tôi làm việc lớn như vậy đó, tôi đặt đá, tôi đổ chuông, tôi làm Phật, tôi làm những việc to, đều phải qua ý kiến họp và phải nghiền ngẫm, phải tư duy và phải thiền định để coi việc đó như thế nào rồi mới làm. Trong cái nói làm của cá vị là ma làm, là thế gian làm, chứ không phải Phật pháp làm. Phật pháp là ba ngôi báo, là Phật, là pháp, là tăng. Nhưng mà tăng là quan trọng, tăng là đại diện cho Phật và tăng là người chuyển ra những giáo pháp, cho nên tăng là quan trọng số một. Mà tăng là phải bốn người trở lên, mà bốn người trở lên không an cư kiết hạ làm cho bốn người trở lên. Đó, tôi nói thêm đoạn sau để quý vị kinh nghiệm và quý vị thấy rõ hơn. Còn vị nào ở một mình, ở hai mình, hay ở ba mình, ở bốn mình, ở năm mình đi nữa, nhưng mà trong đánh xuôi kèn thổi ngược thì cũng không phải là tăng. Ở chung bốn con trâu thì gọi là đàn trâu, nhưng ở chung 1000 con bò thì không thể gọi đàn trâu được. Quý vị hiểu chỗ đó không? Ở chung mà anh nào tư tưởng cũng như bò hết, anh nào cũng đi kiếm ăn riêng, anh nào sợ nguy nan là bó chạy, thì tư tưởng như bò, chứ không phải tư tưởng như trâu. Còn bây giờ ở hai ba con trâu, nhưng mà Tháo ăn như trâu của đâu mà chịu. Khi nghe cọp đến, những con trâu nó xây đít với nhau để nó cùng hợp lực đánh chiến đấu với cọp, với thú dữ. Và khi lạc đường nó cùng nhau để nó dẫn mình đi trở về chỗ cũ. Nó không lạc đường. Lạc đường nắm đuôi chó, lạc ngõ nắm đuôi trâu. Cho nên người ta nói ngu như bò, trong ai nó ngu như trâu. Trời đất sinh ra con bò con trâu là một cái công thức, là một bài pháp không lời, là một bài chân lý tuyệt vời, là một quyển kinh vô tự. Quý vị coi ai cái tính giống như con bò, cào giàu và ăn một mình, lâu ăn và tư hữu và pha phai giới lực, không biết sống cộng đồng, thì những người đó là những con bò. Còn những người nào sống chung tập thể, chết sống có nhau, Tháo ăn chia sẻ, dù là một món nhỏ vẫn chia đều, cùng nhau gian khổ hòa hợp cùng nhau, thì những người đó là tư tưởng, là loại phục vụ như là tư tưởng của loài trâu. Chết mà thôi, cho nên nó không phải là tăng báo. Quý vị đừng thấy nó tập trung như vậy, nên đó nó cũng là tăng báo. Phải nói thêm một chút dù là hết giờ, để khéo quý vị, nên đó cũng ngồi tăng báo. Vì nó ở chung mà, mấy con trâu ở chung nó không tăng báo. Nó ở chung, nhưng mà ở chung nó chỉ là vật thế, nó không có trí tuệ, nó không bằng dùng trí tuệ. Nếu nó nhớ đường thì nó là trí nhớ, là trí thức của nó thôi, cho nó không phải là trí tuệ. Trí tuệ là phát sáng. Cho nên những ai ở chung mà thực hành giới luật của Phật dạy đúng nghiêm minh, đồng thời phát triển trí tuệ, mở khai những cái chỗ tâm tối, xóa dịu những sự khổ đau, xoa tan những phiền não, và đem lại nụ cười, đem lại tình thương, đem lại lợi ích, đem lại lẽ sống, đem lại tình người cho nhiều người khác, thì nơi đó là nơi an cư của chư tăng vậy. Kính chúc quý vị được tắm mình trong ánh hào quang sáng ngời của ngôi Tam Bảo nhân mùa an cư kiết hạ. Gia đình của quý vị cũng được nhuần kim công đức của chư tăng, của chư ni trong 3 tháng an cư kiết hạ. Và chư thiên chư tiên, nhất là ngài Đế Thích Thiên Vương, các ngài Long Thiên Bát Bộ Hộ Pháp sẽ cùng với chúng tôi bòn mót công đức trong mùa an cư kiết hạ, và hồi hướng công đức này đến các ngài, đến quý vị. Các cõi tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, các loài bò bay mấy cửa, thảo giả, côn trùng, cỏ cây, hoa lá cũng đều được nhuần chim nhân mùa an cư kiết hạ của chư tăng. Mùa an cư kiết hạ của chư tăng là lẽ sống, là hơi thở, là tất cả của loài người, của muôn loài, của vạn vật, kể cả trời thần quỷ trùng. Chúng ta nên bảo vệ, hiến hưng và xây dựng mùa an cư kiết hạ của chư tăng năm Mậu Dần cho được hoàn hảo, đúng ý theo lời Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngài đã nói. Kính chúc quý vị đủ đầy sức khỏe, trí tuệ minh mẫn và phát tâm hộ trì chánh pháp, hộ trì an cư kiết hạ, trái hạnh Bồ Tát, để chính quý vị đều được an vui như chư vị Bồ Tát, như chư vị tăng ni trong mùa an cư kiết hạ. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Bây giờ quý vị ngay chân một chút, nãy giờ ngồi cũng hơi mỏi chân, ngay chân ra. Bây giờ quý vị cuốn lưỡi lên, bọt lưỡi cuốn trái mặt cổ sau, cuốn lưỡi chưa? Bây giờ cuốn chưa? Trái, quý vị nghe chúng tôi nói, quý vị mới làm theo gặp. Mặt cổ sau, trái mặt cổ sau, trái mặt cổ sau, trái khai dây hơi xoay. Bây giờ quý vị hơ, xoa xoa hai bàn tay hơ lên con mắt đó, cho xí nữa đứng dậy nó con mắt nó không có nhem nhem. Bây giờ quý vị xoay, xoay sao biết không? Xoay mình á, xoay xoay khai dây hơi xoay mà xoay vẫn ngồi mà xoay đã chưa? Nó đã trong cái lưng dữ dội lắm ha. Xoay khai dây hơi xoay, chà chà cái nào trước, chà cái nào trước, chà mà đâu có dọ, đó là hơ rồi. Chà với bằng chân á, lập cái bằng chân quyền dũng tiền đó, chà chà tịnh bách hội, chà mạnh ấy, chà cho nó tấp cái đất ở dưới cái lòng bàn chân, xoa. Hết thì giờ chúng ta làm một cái chút, mỗi ngày quý vị nhớ làm theo. Nắng à, hai cái động tác này nhớ làm cho đều. Nắng nắng sao biết không? Nắng 10 đầu ngón, 10 cái ngón tay, rồi nắng 10 cái ngón chân. Bóp cho thật đau nó, xoay nó, bóp rồi xoay nó cho thật đau. Nắng để cho trên mặt nó không có mụn. Ai có mụn trên mặt á nên nắng cho đều. Ai có cục u trên mặt cũng nên nắng cho đều. Ai có bướu, bướu cổ hay bướu mặt hay bướu đầu thì cũng phải nắng cái này thường xuyên. Người có bệnh đó nắng một ngày 20 lần, 21 lần vậy. Còn người không có bệnh đó, ít nhất ngày phải nắng 3-4 lần, ngồi đầu nắng đó. Tập cho nó thành thói quen. Ai trên mặt mà nói một cục u á, u mà mình không biết nó gì, thường khi nghi nó là bướu độc hay là bướu hiền, nó sẽ lớn dần dần. Thì quý vị nắng một thời gian, rồi chừng vài 3 tháng cái cục u này nó tiêu hồi nào không biết. Nó quan trọng lắm, nó lợi ích lắm, quý vị tự chữa bệnh lấy mình. Còn ai lên máu á hay xuống máu á thì quý vị khai dây á, không phải bọt lưỡi, cuốn trái mặt cổ sau, cuốn rồi trái mặt cổ sau ép về thì lần lần cái máu nó thông, nó không còn lên máu nữa. Quý vị nắng tiếp cái chân chút đi, lật cái bàn chân mặt lên rồi nắng từng ngón chân, nắng từ ngón tay chân mặt, bóp cho thiệt mạnh, bóp ngay chỗ cái mắt xương đó chứ không phải cho xoa đâu à, rồi tới ngón chân trỏ, mỗi ngón chân nó có bao nhiêu mắt đó, thì quý vị bắt nắng vào cái ngón đó, bấm chặt nó vào, xoay nó thiệt mạnh, rồi tới sát ở trong bàn chân ba chỗ mình nắng, rồi chuyển qua ngón giữa, chuyển qua ngón áp út. Quý vị nhớ về bữa nay về tới nhà là nắng nha à, về tới nhà bước vào nhà ngồi lên nắng một chút, vì ở đây mình không đủ thì giờ, nắng càng lâu càng tốt, nắng càng nhuần càng nhuyễn. Thôi bây giờ chúng ta đứng dậy để xả hơi một chút. Quý vị chắp tay nghiêm trang để hồi hướng công đức. Chúng ta nguyện hồi hướng công đức này cho tất cả các pháp giới chúng sanh, và gần nhất là cho chư thiên chư thần, tức là trong Long Thiên Bát Bộ, tức là ngài Đế Thích Thiên Vương và tất cả các vị thần vương, thiên vương và thần vương, cũng như tất cả các cõi. Thứ hai nữa là hồi hướng cho Tam Đồ, cho Bát Ngạn, cho những người đó ta cũng được nhường chim cái thời pháp hôm nay. Mong rằng thời pháp hôm nay loan truyền rất là xa, mỗi người phải có một trách nhiệm là loan truyền cái thời pháp này đi càng xa càng tốt. Chúng ta niệm hồi hướng.
Con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều toàn thân Phật đạo.